Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Mở đầu chương trình, mục nhịp sống hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự mong muốn của người lao động. Tiếp đến, mục câu chuyện chính sách là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng về nội dung thực hiện tháng công nhân. Cuối chương trình, mục quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm hài có tựa đề Mất gà. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề kết nối công nhân, xây dựng tổ chức, tháng công nhân năm nay là tháng hành động của các cấp công đoàn vì lợi ích của giai cấp công nhân. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có hơn 300.000 lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đây là lực lượng lớn đóng vai trò quan trọng, góp phần tích cực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, việc đảm bảo việc làm, chăm lo cho giai cấp công nhân cũng đang là bài toán khó với doanh nghiệp và các cấp công đoàn. Điều này đã tạo tâm lý lo lắng cho công nhân. Họ đang có những suy nghĩ, mong muốn gì trước thực tế này? Phóng sự sau sẽ đề cập vấn đề này.
Gắn bó hơn 10 năm tại công ty cổ phần công nghiệp An Pha huyện Lạng Giang, anh Thái Văn Hiệp đã trải qua nhiều vị trí, từ trực tiếp sản xuất đến nay là tổ trưởng một phân xưởng. Với đặc thù công việc, anh đã có hàng chục ý tưởng sáng kiến được áp dụng, giúp giảm công đoạn sản xuất, giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Không phải ngẫu nhiên mà anh Hiệp có thể gắn bó lâu dài và cống hiến hết sức khỏe, trí tuệ cho công ty như vậy. Bởi mọi mong muốn, nguyện vọng của công nhân ở mỗi thời kỳ đều được công ty xem xét và thực hiện để làm sao có lợi nhất cho người lao động. Anh Thái Văn Hiệp chia sẻ.
Chúng tôi qua nhiều năm công tác thì cũng bàn bạc với nhau thì cải tiến một số chi tiết của máy. Tuy là nó cũng nhỏ thôi nhưng mà nó cũng làm giảm cái sự vất vả và tăng cao năng suất cũng như là chất lượng của sản phẩm. Tôi phải nói lời cảm ơn đến lãnh đạo và công đoàn công ty đã hết sức quan tâm đến anh em công nhân lao động. Trong công tác làm việc tại công ty thì lãnh đạo công ty cũng như công đoàn công ty thì đã hết sức quan tâm. Mong rằng thì công ty sẽ luôn luôn đồng hành và gắn bó với anh em công nhân.
Khi trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, có những công ty hiện tại mới đang chỉ có đơn hàng đến tháng 7, tháng 8 năm nay, nên việc đảm bảo được việc làm cho người lao động là một bài toán khó đối với doanh nghiệp. Sản xuất, kinh doanh khó khăn, tất cả những hoạt động vui chơi, ngày lễ, doanh nghiệp đều phải cắt giảm. Thay vào đó, chỉ chăm lo những chế độ hoạt động như ốm đau, khuyến học. Những khó khăn này của doanh nghiệp cũng là nỗi băn khoăn lo lắng của người lao động. Bởi đối với người lao động, việc đảm bảo tiền lương, các chính sách đãi ngộ là rất quan trọng. Khi đó, họ mới có đủ kinh tế để lo trang trải cuộc sống và các chính sách quan tâm chăm lo sẽ giúp họ gắn bó, cống hiến lâu dài hơn cho doanh nghiệp. Anh Nguyễn Văn Tân, công ty trách nhiệm hữu hạn Hosiden cho biết.
Mong các cấp ban ngành cố gắng là thu hút vốn lao động, thu hút nguồn lao động, công ăn việc làm để người lao động có thể duy trì ổn định, tăng ổn định về lương để đảm bảo cuộc sống.
Còn chị Nguyễn Thu Hường, công ty trách nhiệm hữu hạn M Plus bày tỏ.
Tôi rất mong muốn là năm tới đây ban chấp hành công đoàn lao động tỉnh sẽ quan tâm đến đời sống công nhân nhiều hơn nữa để làm sao mới lại doanh nghiệp phát triển ổn định để đời sống công nhân luôn được quan tâm chăm sóc đầy đủ và nhiều chính sách có lợi hơn nữa cho người lao động sẽ được áp dụng vào trong cái thực tế của đời sống công nhân.
Nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của công nhân viên chức lao động, trong tháng công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tổ chức rất nhiều hoạt động quan tâm chăm lo cho người lao động, như tập trung cao giáo dục tuyên truyền cho công nhân viên chức lao động, nhất là ở khu cụm công nghiệp, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tổ chức các ngày hội công nhân ở trong những doanh nghiệp lớn, tăng cường chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai ký kết thỏa ước lao động tập thể và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp cùng chủ sử dụng lao động bố trí cho công nhân được nghỉ những ngày lễ lớn, Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng rất sát sao chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở để có thể lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân và quan tâm chăm lo một cách tốt nhất, mang những quyền lợi chính đáng nhất cho công nhân. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho biết thêm.
Thực hiện cái sự chỉ đạo của Thường trực Tổng Liên đoàn Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy, chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch để tổ chức tốt cái tháng công nhân gắn với cái tháng an toàn vệ sinh lao động, chỉ đạo các cái công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là tiếp tục có ý kiến với người sử dụng lao động, thực hiện tốt cái các cái điều kiện về bảo hộ lao động cũng như là các cái môi trường làm việc cho công nhân lao động để bảo đảm rằng là công nhân lao động được làm việc trong môi trường an toàn nhất.
Mong ước, nguyện vọng của mỗi cá nhân, mỗi công nhân đều khác nhau, mỗi người, mỗi hoàn cảnh có những mong ước riêng của bản thân mình. Song, trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng còn nhiều khó khăn, thì việc có được việc làm ổn định, có lương, thưởng và được doanh nghiệp quan tâm đến các chế độ chính sách là những mong ước chung của những công nhân lao động. Sự ổn định trong chính sách cũng sẽ giúp họ gắn bó, cống hiến cho doanh nghiệp nhiều hơn, giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển, tạo động lực phát triển kinh tế cho tỉnh nhà.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, là địa phương có gần 9.000 công nhân làm việc ở 55 doanh nghiệp. Cùng với các địa phương khác, tháng công nhân năm 2023 được Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng chỉ đạo thực hiện ra sao? Các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động được địa phương triển khai như thế nào với lượng công nhân lớn như vậy? Một câu chuyện chính sách hôm nay mời quý thính giả cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với ông Hoàng Trọng Đông, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Hoàng Trọng Đông, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, chào phóng viên và chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, kế hoạch tháng công nhân năm 2023 thì được thực hiện trên địa bàn huyện Yên Dũng gồm những các hoạt động trọng tâm gì ạ?
Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ 18, nhiệm kỳ 2023-2028 và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Thì thực hiện cái kế hoạch số 324 ngày 16 tháng 2 năm 2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức tháng công nhân năm 2023. Thì sau khi nhận được cái kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động nhân cái tháng công nhân năm 2023 với một số nội dung trọng tâm chủ yếu. Cái thứ nhất là chúng tôi dự kiến là tổ chức cái chương trình đối thoại tháng 5, diễn đàn công nhân vì doanh nghiệp vì công nhân, hoạt động cảm ơn người lao động, chỉ đạo các công đoàn tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa người sử dụng lao động với người lao động theo nghị quyết số 02 ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, của người lao động để đề nghị người sử dụng lao động giải quyết kịp thời những ý kiến, những phản ánh, những cái tâm tư, nguyện vọng nhằm góp phần để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động và tập trung giải quyết những cái vấn đề bức xúc, những cái vấn đề cấp bách trong công nhân lao động đã được chỉ rõ tại nghị quyết số 20 ngày 28 tháng 1 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời chúng tôi chỉ đạo công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đề xuất phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức chương trình công nhân vì doanh nghiệp vì công nhân và kịp thời động viên giải quyết các vấn đề người lao động quan tâm, bức xúc, đặc biệt quan tâm tham gia giải quyết cái tình trạng thiếu đơn hàng, thiếu việc làm, giảm thu nhập của người lao động và các chế độ như tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động. Cái thứ hai là chúng tôi tổ chức cái tháng cao điểm về phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở và giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở rà soát nắm cái tình hình doanh nghiệp, người lao động tại đơn vị mình để tập trung cao điểm cái việc tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Cái thứ ba là chúng tôi tổ chức cái chương trình mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên. Thì tổ chức các hoạt động thăm hỏi nhằm tặng quà cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho công nhân lao động bị tai nạn lao động. Chúng tôi tổ chức cái hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Yên Dũng lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Chỉ đạo mỗi công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đăng ký và triển khai có hiệu quả là ít nhất một việc làm cụ thể chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Cái thứ tư là hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Thì chúng tôi cũng đã ban hành kế hoạch và đã triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 tới các công đoàn cơ sở trực thuộc. Cái thứ năm nữa là chúng tôi gắn cái hoạt động tháng công nhân với tổ chức cái đại hội công đoàn các cấp và tổ chức cái chiến dịch truyền thông về 137 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2023 và tháng công nhân năm 2023 và các hoạt động trọng tâm của tổ chức công đoàn trong cái tháng công nhân.
Kiểm tra rà soát an toàn vệ sinh lao động này, tặng quà người lao động không may bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn chỉ là một trong số những cái hoạt động diễn ra trong tháng 5. Vậy ông có thể cho biết là các hoạt động quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động sẽ được chỉ đạo tổ chức và thực hiện như thế nào ạ?
Ngoài các hoạt động trong cái tháng công nhân thì Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng chúng tôi cũng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tổ chức gặp mặt đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, về tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi và điều kiện việc làm cho người lao động. Trong tháng 4 năm 2023 thì là chúng tôi cũng đã rà soát công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tôn vinh biểu dương công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua, nhất là công nhân viên chức người lao động nỗ lực vượt khó sáng tạo. Các hoạt động trong tháng công nhân cũng sẽ được chỉ đạo tổ chức gắn với các hoạt động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, chào mừng quốc tế lao động ngày 1 tháng 5 và ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng tổ chức thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn lao động. Đồng thời chúng tôi rà soát công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu sửa chữa xây dựng nhà ở để đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây dựng sửa chữa nhà ở từ quỹ mái ấm công đoàn. Đồng thời chúng tôi gặp gỡ người sử dụng lao động để thương lượng với người sử dụng lao động nhằm nâng cao cái phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động và tạo chuyển biến mạnh mẽ về chăm lo những nhu cầu cơ bản cần thiết của đoàn viên, công nhân lao động. Phối hợp tổ chức các hoạt động trong tháng công nhân, triển khai hoạt động với các đối tác phúc lợi nhằm mang lại cái hiệu quả cho đoàn viên, người lao động và tạo điều kiện để công nhân lao động được mua hàng, được thụ hưởng, sử dụng cái dịch vụ với mức giá ưu đãi nhất.
Để thực hiện được những công việc như ông vừa trao đổi, thì công tác chuẩn bị đã được thực hiện như thế nào ạ? Và tổ chức Liên đoàn Lao động cấp huyện thì có gặp phải khó khăn gì khi mà tiếp cận chủ các doanh nghiệp để mà tuyên truyền, để vận động và để tổ chức tốt tháng công nhân ạ?
Trong tổ chức các hoạt động nhân cái tháng 5, tháng công nhân năm 2023 thì sẽ gặp phải một số những cái khó khăn. Cái thứ nhất là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì một số doanh nghiệp thì nhận được đơn hàng ít để phải cắt giảm công nhân lao động. Do vậy là cũng làm ảnh hưởng đến một số hoạt động trong cái tháng công nhân. Cái thứ hai là một số doanh nghiệp sau cái đại dịch Covid-19 đã nhận được đơn hàng và ký được nhiều đối tác thì công nhân lao động có nhiều việc làm, thậm chí làm cả tăng ca, nên do vậy việc tiếp cận với người sử dụng lao động để phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho công nhân lao động cũng gặp những cái khó khăn. Song với những cái khó khăn trên thì Thường trực Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng chúng tôi cũng đã định hướng có những cái giải pháp và gặp gỡ chủ doanh nghiệp trao đổi để tạo điều kiện về thời gian để công nhân lao động tham gia các hoạt động nhân cái tháng công nhân đạt hiệu quả cao nhất, nhằm góp phần quan hệ lao động hài hòa, giúp cho công đoàn và công nhân lao động thường xuyên đẩy mạnh cái việc tổ chức các phong trào thi đua như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp. Đồng thời, để tạo được cái mối quan hệ chặt chẽ, giúp đỡ nhau trong cái sản xuất, khơi dậy các tiềm năng và lòng nhiệt tình trong công nhân lao động, phát huy cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó, nâng cao được cái lợi nhuận cho doanh nghiệp và tăng được cái thu nhập cho người lao động. Từ đó, đoàn viên công nhân lao động chấp hành kỷ luật lao động và thực hiện nghiêm chỉnh nội quy quy chế của doanh nghiệp.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới các bạn tiểu phẩm hài với nhan đề Mất gà của Bảo Trung. Một cô vợ nọ không may bị mất trộm một con gà. Cô ta tức tối chửi om sòm khắp cả xóm. Một mình chửi chán, cô lại lôi chồng ra cùng chửi. Hàng xóm vì không chịu đựng nổi tiếng chửi dai dẳng của cô ta mà mỗi người ôm một con gà sang nhận tội để mong cô ta ngừng chửi. Ai ngờ thấy hàng xóm tốt bụng, cô ta lại tham lam, nghĩ ra chiêu chửi mất hẳn một con bò. Tiểu phẩm hài nhẹ nhàng lên án thói hư tật xấu trong dân gian cùng những pha gây cười đầy thư giãn. Sau đây, mời các bạn cùng nghe nội dung cụ thể tiểu phẩm hài Mất gà với sự tham gia của các nghệ sĩ Nhật Cường, Mai Ca và Bảo Trung.
Trời, con gà nuôi từ nhỏ lớn giờ nó được cái lớn vậy ta.
Xà nè.
Tâm xà với ông á.
Muốn chửi sao? Giờ tôi chửi giùm bà.
Chửi giùm tôi mệt rồi.
Rồi, để tôi chửi cho.
Chửi đi.
Tổ bà tôi mày.
Tổ bà.
Mày hàng xóm cái gì?
Không có gì.
Hàng xóm bà con sao mà gì láng giềng gần.
Ừ.
Ừ, láng giềng gần bao giờ sống cũng tốt.
Ừ.
Chỉ có cái thứ mà không biết tốt mới chửi người ta. Lộn, rồi chửi lại. Tổ bà tôi mày.
Tổ bà tôi mày.
Con gà đem trả lại cho bà.
Đúng rồi.
Tụi mày mà đi mấy ba rồi về đi chung. Lộn.
Đi máy bay gãy cánh.
Tùy, hết xui. Đi tàu.
Tàu gì?
Bến.
Tàu chim.
Hết xui. Thôi mà mình chú lại mình cũng có chửi nữa. Kìa bà con hàng xóm nó bu lại, nó nhìn mình, nó đánh giá gia đình mình ở án án như con cá thắt lát.
Nó bán gì? Bán bụi nhậu nhà nó có cá nó ăn hả? Nó bắt con gà của tôi về nó ăn hả? Còn ông chửi được hả? Chửi không chửi đi vô nhà để tôi chơi. Trời ơi, mặt thì giang hồ mà ra đây thì vậy đó. Trời ơi, chửi ba đời nhà đứa nào ăn cắp con gà của tao đem qua đây trả cho tao, lẹ lên. Hay là tụi bay trụng con gà của tao như nào lúc soi tụi bay lặt lệ lặt lội, tụi bay gà xé pha tụi bay ăn với gà lá chanh rồi. Trời ơi, cái lông gà đem đâu qua đây trả cho tao, lẹ lên hả? Không có kinh con gà được đem lông qua đây. Trời ơi là trời, trời ơi, tao quyền rủa chính vàng họ tụi bay không có tiệc nồi tiệc giống luôn mà tụi bay cũng đem chẳng cứ trả con gà của tao là sao? Tụi bay ăn con gà của tao, tụi bay đẻ con gà ha, đẻ ra lông gà đó. Trời ơi, trời ơi, mới đang sớm thôi bà cho xuống dưới là tôi ăn ở hiền đất từ bi vậy đó, trong mấy chục cái chùa vậy đó. Con gà nó để đây mà nó lấy nó bà con coi được không? Bực mình nè. Tao im không phải là tao đánh chửi đâu nghe chưa? Hả? Tao vô tao uống nước rồi ra tao chửi tập hai đó đó. Cái gì? Mệt đứng gác chân cũng không chơi là sao?
Ờ được, 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 được. Chắc chắn chịu xong mệt xin ly nước nè.
Lấy tôi miếng nước coi.
Thứ gì
vậy? Bà mẹ nội cha nó ăn ở cả đời nó chưa ăn được con thịt gà, con gà nhà mình sao á?
Uống chưa đã xin ly nữa nè.
Cho miếng nữa đi.
Mệt lắm. Bữa tới 2-3 tập.
Ông biết tôi khác quá ha. Ông rót như vậy đó hả? Ông uống đi. Ông biết tôi coi coi. Uống đi rồi ra ngoài chửi giùm tôi. Ngồi trong đây làm cái gì? Để cho tôi ra chửi người ta vậy à?
Nhưng kỳ quá vậy. Nhưng giận cá cái chém thớt rồi.
Thớt gì thớt? Giờ ngồi yên à. Nghe tôi chửi tôi ra nó chửi đó nè.
Ủa nói vậy là nãy giờ nghỉ giải lao hả?
Nghỉ giải lao bây giờ ra chửi tập 2.
Có cần quảng cáo không? Khỏi khỏi.
Lần hai thì đã chửi tao tăng đô hơn lần một nè.
Đó, chửi tập hai nè, dữ dội.
Mạnh lỗ tai lên mà nghe tao chửi nè nghe.
Đó.
Tao chửi cho già và họ đứa nào ăn cắp con gà của tao hả? Là chính đời dòng họ nhà nó tiêu tan hết, không đẻ được đứa nào luôn. Hả? Đứa nào ăn cắp con gà của tao hả? Con gà của tao nè, là con công con phượng. Về nhà tụi bay là thành con cú con quạ con họ. Con thành anh mỏ đỏ nó mổ chồng, mổ cha, mổ ông, mổ chú, dòng họ, cô bác, nhà mày tuyệt luôn. Trời ơi, ông nhìn tôi cái gì? Hả? Vô chửi nó vậy đó. Trời ơi là trời. Con gà của tôi, tôi đã từng chút xíu. Bây giờ anh đang cắp con gà của tôi. Giờ anh đem con gà của tôi đi. Trời ơi là trời. Ôi trời. Trời ơi trời. Ông ơi con gà của tôi được rồi. Ông ơi. Trời ơi là trời.
Mà đừng có nhảy nữa.
Gì?
Động đất.
Động đất cái gì?
Nước đất à.
Nước đâu mà nước ông nước á. Đem đôi dép qua đây cho tôi. Đại sư. Trời là trời, đứa nào ăn cắp con gà của tao mà ăn trả nó cho tao. Lẹ lên. Nếu không mà đây chửi là chửi tụi bay. Tụi bay ăn miếng ra, tụi bay ói ra miếng thịt, tụi bay uống một ngụm nước, tụi bay máu đỏ, tụi bay phun qua đằng tay, máu trắng tụi bay phun ra đằng miệng nha. Nói vậy cho tụi nghe cho mày trả con gà cho tao hết chứ. Đứa nào ăn cắp con gà của tao mà không trả đi cho tao. Lẹ lên. Trời ơi là trời, con gà của tao. Tao nuôi nó còn từ nhỏ, bây giờ đứa nào tụi bay nở lòng ra mày lớn bắt con gà của tao đi trời. Trời ơi, đứa nào cắp con gà của tao? Hả? Thành anh bỏ đỡ đứa nào? Trời ơi, cái thằng kia. Mày cắp con gà của tao không? Ngoài mày hả? Mắt lé bụng bự, chân ngắn, mặt xấu. Mày chưa mày thấy ai người đẹp như tao mày chửi hả mày? Cười nữa, đứng ở cùng cười nữa hả mày? Khùng.
Nhà mình mới mua mấy cái set hay quá. Sớm nó thăm bà kìa.
Thăm cái gì mà thăm? Quần ác ôm ăn cắp con gà nó chịu nó thổi đầu thai luôn á. Thăm cái gì mà thăm?
Đó, đầu thai đó.
Nãy em lỡ ăn cắp con gà chị. Thôi chị lấy lại giùm em, chị đừng có chửi nữa nghe chị.
Tổ cha mày ăn cắp con gà của tao mày.
Đưa cho anh nha chị.
Con gà này của tao hả?
Dạ dạ.
Gì nữa? Em chốt dài lỗi lầm lấy con gà của chị. Chị làm ơn chị đừng có la in nổi nữa chị. Em chị không nổi rồi. Em trả cho con gà chị đừng có la nữa nha chị.
Nhớ rồi chị đừng có la gì mấy mấy chị.
Hả? Đúng rồi chị đừng có la. Chị tha cho hàng xóm với chị.
Chị.
Hả?
Chị suy nghĩ lại đi. Chị nghĩ cho thật kỹ đi. Hình như chị mất con chó chứ không phải con gà thôi. Tôi
có chút
tôi lỡ bắt con chó vậy tôi qua tôi đền cho chị.
Không cần con chó lẹ lên.
Bà coi lại coi. Tôi nhớ là mất con gà mà sao đền chó?
Có đâu nhớ lộn rồi, mất con chó.
Ông anh, ôm bao làm gì á?
Tôi quên. Trời ơi trời, nãy giờ quỳ xuống. Tôi lại chị. Tôi lại chị đừng có chửi nữa, tội nghiệp tôi lắm, nhà tôi ở kế bên nhà.
Thôi mà vợ tôi rút kinh nghiệm thôi, đứng lên đi, đừng có lại gì tổn thọ chết.
Biết rồi.
Ông anh, nói nghe. Tôi nhớ là nhà tôi đâu có mất con chó đâu.
Mở chung lên giùm đi.
Tôi biết mất con gà. Nhà tôi kiếm con gà không có, tôi đem con chó thế đỡ cho ba đừng có chửi nữa. Ba đừng chửi, ngay nhà tôi hết con gì rồi nha. Tôi về ạ.
Có một gà con gà duy nhất. Sao đem này về?
Thôi để đây lát ba chửi cho ba tôi quỳ lại nữa.
Ông ơi.
Khó hiểu quá.
Ông tôi nói ông gì? Nghe nè. Tôi mất con gà mà tôi lời được hai con gà thêm con chó nữa không?
Trời ơi. Bà mất con gà, bà lời được hai con gà với một con chó. Hàng xóm này tốt quá.
Ê. Bà con hàng xóm ơi, tôi mất con bò rồi, tôi mất con bò. Bà con hàng xóm ơi, có ai thấy con bò của tôi đâu, bà con ơi.
Bà quá đáng, nhà mình có nuôi bò đâu mất bò.
Ông quá à. Mình mất con gà, ta đền hai con gà một con chó. Bây giờ mất một con bò, đền hai con bò một con voi.
Ừ. Sao bà lại mất con cọp vậy? Tôi mất con cọp, mất con cọp nó bò cũng đời cho bà hai con cọp nó buồn thịt bà đi. Sống với bà tôi khó hiểu.
Ông đi vô nhà để tôi
chửi đi.
Bà con hàng xóm ơi, tôi mất con bò rồi, có ai thấy con bò của tôi đâu? Con bò tôi mới để đây nó mất tiêu rồi lại rồi con.
Thôi, khỏi la, khỏi chửi nữa. Tôi nói bà nghe, người ta giàu có là nhờ cái đôi bàn tay và khối óc của ta. Không, còn bà lạ hơn người ta, bà làm giàu là nhờ cái miệng của bà. Bà chửi quá à. Nè. Bà mất con bò phải không? Người ta đền bà hai con bò với một con voi phải không? Bây giờ bà mất một cái thứ mà không bao giờ bà tìm lại được.
Cái thứ gì?
Đó là chồng bà, là tôi nè. Đi, không bao giờ về nhà nữa.
Ông, ông bỏ tôi đi sao ông? Trời ơi, ông bỏ đi thiệt sao ông? Trời ơi. Bà con hàng xóm ơi, tôi mất chồng rồi. Bà con hàng xóm ơi, tôi mất chồng rồi. Có ai kiếm chồng thì được không? Tôi mất chồng rồi, bà con hàng xóm ơi. Mất chồng tôi bỏ đi luôn.
Quy lại chị. Chị mất mấy cái thứ khác tôi còn đền được, còn mất chồng tôi không đền được đâu.
Các bạn thân mến, nội dung tiểu phẩm hài Mất gà cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 kỳ này. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.